1.2.4 Trung Quốc nói rằng những đảo trong bản đồ của Việt Nam, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, không phải là Si Sa, đảo Cồn Cát Tây, và Nan Sa, đảo Cồn Cát Nam của Trung Quốc, vì bản đồ cho thấy những đảo gần bờ biển quá. Phải nói rằng, kỹ thuật đo lường, kỹ thuật vẽ bản đồ, ý niệm về khoảng cách và thời gian ngày xưa không phải như ngày nay. Chính những tác giả Trung Quốc đã khẳng định điều đó. Vấn đề xác định những đảo tranh chấp không phải là mới mẻ vì nó đã được đặt ra trong nhiều bản án. Vấn đề này cũng được đặt ra đối với lập luận của Trung Quốc ở mục 1.3 của bài này. Dù sao trong trường hợp Việt Nam, chỉ cần nhìn bản đồ cũng thấy rằng không có sự nhầm lẫn giữa Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo ở ven biển khi bản đồ được vẽ, vì những đảo ven bờ biển như đảo Ré cũng đều được vẽ trên bản đồ. Những đảo này đã được vẽ sát dọc theo bờ biển. Mà trên thực tế, giữa những đảo ven bờ biển và Hoàng Sa, Trường Sa không có đảo hoặc quần đảo nào khác. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng những quần đảo mà bản đồ Việt Nam ghi là Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa chính là Hoàng Sa và Trường Sa. Phương pháp suy diễn này đã được áp dụng trong bản án Palmas. Người vẽ bản đồ chỉ không có ý niệm xác thực về khoảng cách không gian và tỷ lệ phải áp dụng khi chuyển nó lên mặt giấy để vẽ bản đồ, nên vẽ khoảng cách ngắn hơn thực tế. Ngay cả khoảng cách giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa cũng bị rút ngắn lại, khiến cho thoạt nhìn người ta có thể tưởng rằng đây chỉ là một quần đảo. Tuy nhiên, nhiều điều rút từ những ghi chép trong sách sử Việt Nam và từ những bản đồ thời đó đã chứng minh đó không phải chỉ là một quần đảo Hoàng Sa. 1. Trên bản đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ có ghi tên hai đảo rõ rệt, vẽ bằng chữ nho, Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa. 2. Các sách sử địa của Việt Nam có nói đến 130 đảo, con số này không phù hợp với số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa hoặc quần đảo Trường Sa tính riêng, nhưng nếu cộng số đảo của hai quần đảo lại thì con số vừa đúng là 130. 3. Nếu so sánh bản Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ bản đồ 1, bản đồ phóng đại của quần đảo này trích từ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ bản đồ 2, bản đồ The Times Atlas of the World, ghi tắt là Atlas, bản đồ 3 và 6, bản đồ phóng to hiện thời của dãy Hoàng Sa, bản đồ 4 và bản đồ của dãy Trường Sa, bản đồ 7, thì sẽ thấy như sau. Hình dạng của dãy quần đảo trên bản đồ 1 không phù hợp với hình dạng của quần đảo Hoàng Sa nói riêng. Hình dạng của quần đảo Hoàng Sa là theo hình vòng tròn. Nó gồm hai cụm đảo chính là cụm Crescent. Hình dạng đúng như cái tên của nó, tức là các đảo nằm cụm vào nhau theo hình lưỡi liềm. Phía sau cụm Crescent, lưỡi liềm, là cụm Amphirite, An Vĩnh, xếp theo hình vòng cung. Ngoài ra có vài đảo rải rác quanh đó, nằm theo hình vòng tròn dây quanh hai cụm đảo chính, chứ không phải hình dài. Xem bản đồ 3 và 4. Trong khi đó, nếu nhìn vào bản đồ 2, ta sẽ thấy một quần đảo theo hình chuỗi trải dài xuống và bị thóp lại ở giữa, hoàn toàn không phải là hình cụm như quần đảo Hoàng Sa. Phần trên của chuỗi này được xếp theo cụm giống như Hoàng Sa. Xem đoạn từ A tới B trên bản đồ do tác giả kẻ cho dễ thấy. Nhưng nửa dưới của chuỗi đảo mang một hình dạng xuôi dài xuống, đoạn kẻ từ B tới C không giống một phần nào của quần đảo Hoàng Sa như ta thấy trên bản đồ 3 hoặc bản đồ 4. Phần này chắc chắn không phải là Hoàng Sa. Theo bản đồ 6 thì giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không có một quần đảo nào khác cả, mà quần đảo hình chuỗi dài xuống thì lại càng không có. Như vậy, phần dưới của chuỗi đảo được vẽ trên bản đồ 2 không thể là quần đảo nào khác hơn là Trường Sa. Mỗi phần lại có một tên riêng viết bằng chữ nho, Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa. Điều này chứng minh Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ phân biệt rõ ràng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, bản đồ 1 cho thấy chuỗi đảo kéo dài suốt từ Quảng Nam đến tận Cam Ranh. Đảo thấp nhất trên bản đồ nằm ngoài khơi Cam Ranh và Khánh Hòa. Trong khi đó, quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ Atlas nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, đảo thấp nhất của nó theo hướng Tây Nam là đảo Triton, tức đảo Tri Tôn, nằm song song với tỉnh Quảng Nam. Trên bản đồ 2, đảo thấp nhất phía Tây của cụm đảo AB nằm ngang với cửa Đại Cát, trong sách của Đỗ Bá gọi là Đại Chim, mà Đại Cát vị trí ngang với Quảng Nam. Như vậy, đảo nói trên là đảo Triton. Gạch chữ X trên bản đồ 2 do tác giả ghi, và như thế thì làm sao cắt nghĩa được đoạn dưới của chuỗi đảo trên Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ là đoạn bắt đầu từ Quảng Nghĩa, tức Quảng Ngãi, trên bản đồ Atlas đến vịnh Cam Ranh. Đảo Hoàng Sa không kéo dài xuống tới Khánh Hòa hoặc vịnh Cam Ranh. Nếu nhìn vào bản đồ Atlas, ta sẽ thấy song song với tỉnh Phan Rang, gần vịnh Cam Ranh, xem bản đồ 6, là đảo Thi Tu, đảo thị tứ của dãy Trường Sa. Northeast, Cay, đảo sông Tử Đông. Southeast, Cay, đảo sông Tử Tây. South Reef, đá Nam. Và West York Island, đảo Dừa, đều nằm ngoài khơi ngang với khoảng cách từ Khánh Hòa tới Cam Ranh. Xem bản đồ 7. Nhìn vào bản đồ của Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, bản đồ 1, có thể có 4 giả thuyết. A. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải, không biết đến Trường Sa và các tác giả chỉ vẽ Hoàng Sa mà thôi. B. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải đã hoạt động ở cả quần đảo Hoàng Sa và toàn thể quần đảo Trường Sa. Và tác giả của bản đồ muốn vẽ cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng vì kỹ thuật kém, nên toàn khối Trường Sa gần với Hoàng Sa hơn ngoài thực tế. C. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải chỉ hoạt động và thám thính các đảo phía bắc của dãy Trường Sa, tức Northeast Cay, Southeast Cay, South Reef và Titu. Và người vẽ bản đồ vì kỹ thuật kém nên vẽ các đảo đó gần với quần đảo Hoàng Sa. D. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải đã hoạt động ở những đảo nói trên của quần đảo Trường Sa và cả dãy đảo phía dưới các đảo này, tức Subi Reef, đá Subi, Loita Island, đảo Loita, Itu Aba Island, đảo Ba Bình, Great Discovery Reef, đá lớn, Sparkly Island, đảo Trường Sa. Nhưng vì kỹ thuật kém nên vẽ dãy đảo này gần với quần đảo Hoàng Sa. Dựa vào những dữ kiện vừa nêu thì giả thuyết thứ nhất, A, đáng loại bỏ trước tiên vì số đảo hình dạng của quần đảo Hoàng Sa, địa điểm của nó so với những tỉnh trong đất liền. Tất cả những chi tiết này như được vẽ trên bản đồ 1 và 2 không ăn khớp với thực tế trên bản đồ 3 và 4. Chúng ta cũng không nghĩ rằng tác giả bản Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ có thể vì kỹ thuật kém nên kéo dài Hoàng Sa xuống tận Cam Ranh. Vì Đại Nam Thực Lục Chính Biên quyển 165 có nói rõ, một trong những mục đích của những chuyến công tác của đội Hoàng Sa và Bắc Hải là vạch lộ trình để ra mỗi đảo và ấn định rõ vị trí của mỗi đảo so với mỗi tỉnh ngang với nó trong đất liền. Phải ấn định rõ cửa khẩu nào đưa ra mỗi đảo, mỗi lộ trình phải được ước lượng bằng dặm. Như vậy tác giả của bản đồ này không thể nào nhầm lẫn mà ấn định đảo cuối của dãy Hoàng Sa nằm ngang với Cam Ranh. Giả thuyết thứ ba, C, không giải thích được hình dạng của chuỗi đảo trên bản đồ 1. Giả thuyết thứ hai, B, và thứ tư, D, có lẽ là sát sự thật vì nó giải thích được hình dạng của chuỗi đảo trên bản đồ 1, vị trí của đảo ngang với vùng Khánh Hòa Cam Ranh. Hình chuỗi nằm xuôi dài xuống của các đảo ở đoạn CD khiến chúng ta nghiêng về giả thuyết thứ tư hơn. Tuy nhiên giả thuyết thứ ba C cũng có thể áp dụng được nếu cho rằng đội Hoàng Sa và Bắc Hải đã biết toàn thể hoặc đa số các đảo trên dãy Trường Sa, nhưng khi đưa lên bản đồ, chỉ vẽ được một số đảo ở phía Tây mà thôi. Như vậy sẽ ăn khớp với số đảo là 130 đã được ghi trong những sách sử nói trên. Giả lại, Đại Nam Thực Lục Chính Biên cũng có nói trong tờ trình của Bộ Công là quần đảo rất rộng nên chỉ vẽ được một số đảo giới hạn. Tờ trình cũng công nhận là bản đồ vẽ không được chính xác. Quần đảo Hoàng Sa, biên giới biển của nước ta, là một địa điểm chiến lược rất quan trọng. Những đoàn công tác đã được phái đi để lấy kích thước vẽ bản đồ, nhưng vì quần đảo quá rộng nên chỉ mới vẽ được một đảo trên bản đồ mà cũng không được chính xác và chi tiết như mong muốn. Vì vậy, tờ trình của Bộ Công đã đề nghị vua cho công tác ra các đảo mỗi năm. Ta nên gửi đoàn công tác ra mỗi năm để thám sát toàn diện quần đảo. Bản đồ vẽ quần đảo Trường Sa gần với quần đảo Hoàng Sa hơn trong thực tế chỉ vì kỹ thuật thời đó còn kém, không biết tỷ lệ đưa lên giấy. Bản đồ của Trung Hoa và của phương Tây thời đó cũng mang khuyết điểm này. Hơn nữa, vị trí của hai quần đảo nằm trên cùng một kinh tuyến 111 độ. Quần đảo Trường Sa nằm hơi nhích sang phía đông nam, nên trên thực tế cũng không xa nhau lắm, và vì thời đó người ta không có được ý niệm chính xác về kích thước và tỷ lệ phải tuân theo khi vẽ bản đồ, thì có khuynh hướng vẽ hai quần đảo gần nhau hơn thực tế cũng dễ hiểu. Dù sao, giả thuyết thứ hai, B, thứ ba, C hoặc thứ tư, D cũng đều chứng minh được Việt Nam ít ra cũng có hành xử chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Những bản đồ của phương Tây thời xưa cũng không phân biệt được quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, nên đã vẽ cả hai thành một khối gọi là Hoàng Sa. Ví dụ, bản đồ của anh em Van Lancren 1595. Trước thời Minh Mạng, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được xem như một quần đảo, nên gọi hai quần đảo là Hoàng Sa, có khi gọi là Vạn Lý Trường Sa. Nhưng sau khi các đoàn công tác được vua Minh Mạng ra lệnh lấy kích thước và thám sát cả hai quần đảo, thì bản đồ được vẽ sau đó, tức bản Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, mới ghi rõ ràng hai tên khác nhau cho hai quần đảo. Nếu trên bản đồ 2, chúng ta lấy bút khoanh cụm đảo ở đoạn AB lại và cũng khoanh chuỗi đảo ở đoạn BC lại, thì sẽ thấy hai quần đảo riêng rẽ với hai cái tên riêng rẽ. Do đó, ta có thể kết luận rằng Việt Nam đã hành xử chủ quyền trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mới có sự hiện diện của đội Bắc Hải được cử đi khai thác và quản lý những đảo Trường Sa, Côn Lôn, Dùng, Hà Tiên, thể theo quyển Phủ Biên Tập Lục quyển 2. Người ta có thể thắc mắc tại sao đội Bắc Hải đảm trách Trường Sa, Côn Lôn, Hà Tiên là những vùng phía nam mà lại gọi là Bắc Hải. Sử gia Võ Long Tê có giải thích rằng Bắc Hải theo nghĩa chữ Nho cũng có thể là xa xôi. Như vậy, Bắc Hải có thể hiểu là vùng biển xa xăm. Nghĩa thứ hai mà ta có thể giải thích là đội Bắc Hải kiêm trách cả vùng biển miền Bắc lẫn những đảo ở phía nam. Vì quyển Phủ Biên Tập Lục có ghi rằng đội Bắc Hải hoạt động ở vùng biển Bắc, những đảo Côn Lôn, Cù Lao, Dùng, Hà Tiên và Cồn Tự. Nếu theo giả thuyết trên thì ta phải hiểu là hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải bổ túc cho nhau, chứ không có sự phân chia vùng hoạt động giữa hai đội. Theo như ghi chép trong Phủ Biên Tập Lục thì sự phân chia giữa hai đội là ở sản vật được khai thác, đội Bắc Hải gần như chỉ thu thập các hải sản, còn đội Hoàng Sa thu thập cả các hóa vật, vàng bạc do tàu đắm để lại. Thêm một nhận xét nữa là Trường Sa nằm ở gần đảo Côn Lôn, nên không lẽ thời đó đội Bắc Hải hoặc dân đánh cá Việt Nam từ trước nữa đã khám phá và khai thác đảo Côn Lôn mà lại không hề biết đến đảo Trường Sa. Nhất là tàu thuyền của Việt Nam thời đó là một lực lượng hùng mạnh khiến nhiều nhà thám hiểm phương Tây phải xác nhận điều đó. Thí dụ, ông Gentin de la Barbines đã viết trong quyển Novel Voyage Outer du Monde, xuất bản vào năm 1738 như sau, có thể dịch là: mặc dù dân Việt Nam đến bây giờ vẫn tấn công hoặc phòng thủ trên đất liền, việc sử dụng lực lượng hải quân của họ tinh vi hơn và có thể nói là xuất sắc nhất. Vua Việt Nam có 150 chiến thuyền. Nhân cuộc biểu trưng chiến thuyền gần nhất được tổ chức vào năm 1678, có tới 131 chiến thuyền. 1.3 Chủ quyền lịch sử diện dẫn bởi Trung Quốc. Trung Quốc cũng diện dẫn quyền khám phá và sự hành xử chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 1.3.1 Quyền khám phá. Trung Quốc đã khẳng định rằng mình đã khám phá ra hai quần đảo tranh chấp từ đời nhà Hán năm 206 trước công nguyên. Tuy nhiên, có tác giả Trung Hoa lại xác định là những tài liệu sớm nhất ghi chép sinh hoạt của người Trung Hoa trên những đảo này thuộc đời nhà Tống thế kỷ 13. Trung Quốc đã viện dẫn nhiều đoạn trích từ sách sử địa của mình, nhưng thực tế cho thấy các đoạn do Trung Quốc đưa ra chỉ tả hai quần đảo như những gì nằm trong lộ trình đi ngang biển Đông mà thôi. Ngoài ra, các đoạn được viện dẫn trước thế kỷ 13 cũng không nói đến đảo nào mà chỉ nói đến biển Nam Hải. Những đoạn sách viết từ thế kỷ 13 mới bắt đầu nêu tên đảo, nhưng không có đoạn nào nói tới Sisa và Nansa. Nhiều điểm từ những đoạn được nêu ra còn cho thấy rõ ràng Quan Ninh Si Tăng, tức Vạn Lý Thạch Sành mà Trung Quốc nói là Nansa, thực tế không phải là Nansa mà là đảo khác. A nhỏ sách sử trước thế kỷ 13, quyển Dị Vật Chí, thời Hán, Di Wu Ji, viết như sau. Có những đảo nhỏ cồn cát, đá ngầm và băng cát tại Nam Hải, nơi đó nước cạn và đầy đá nam châm. Những câu tả này rất mơ hồ, chỉ viết có những đảo nhỏ mà không nói rõ đảo nào. Quyển Zhuo Zhuan viết từ thời Xuân Thu ghi như sau. Triều đại vẻ vang của nhà Chu trấn an dân Man Di để viễn chinh vùng Nam Hải, đảo để làm sở hữu của Trung Hoa. Chữ đảo là do tác giả Zhang Mingshen thêm vào trong dấu ngoặc để ám chỉ rằng Nam Hải có nghĩa là những đảo ở vùng Nam Hải. Bản văn bằng tiếng Trung Hoa chỉ ghi Nam Hải chứ không phải Nam Hai Đao. B nhỏ sách sử từ thế kỷ 13. Quyển Chư Phiên Chí thế kỷ 13 có ghi rằng phía đông Hải Nam là Thiên Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường và ngoài nữa là Đại Dương Vô Tận. Quyển Hải Lục On the Sea của tác giả Hoàng Trung xuất bản đời Minh ghi rằng Vạn Lý Trường Sa nằm ở đông nam của Vạn Lý Thạch Đường. Ngay cả những tài liệu sử thế kỷ 19 của Trung Hoa đồng thời với sự chiếm hữu và hành xử chủ quyền của các vua nhà Nguyễn tại Việt Nam cũng chỉ tả những đảo này như những gì tình cờ thấy nằm trên lộ trình xuyên biển Đông của các con thuyền Trung Hoa. Hơn thế nữa, có tài liệu còn mặc nhiên công nhận sự liên hệ của các quần đảo đối với Việt Nam, nếu không muốn nói rằng nó công nhận những quần đảo này là biên phòng của An Nam. Thí dụ quyển Hải Lục của Dương Bỉnh Nam 1820-1842 viết: lộ trình phía ngoài được nối liền với lộ trình phía trong bởi Vạn Lý Trường Sa nằm giữa biển. Chiều dài của quần đảo khoảng vài chục ngàn dặm, nó là bức màn phòng thủ phía ngoài của An Nam. Từ đó ta có những nhận xét sau đây về những chứng cứ lịch sử về quyền khám phá của Trung Quốc. Không có một quyển sách sử nào nói đến hai cái tên Sisa tức Tây Sa và Nansa tức Nam Sa, và không có một quyển sách nào nói đến chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này. Những sách sử địa của Trung Quốc nhắc đến rất nhiều tên, nào là Quan Li Trang Sa, Quan Li Si Tăng, Quan Li Si Tăng, Ru Ru Lô Rô, Quy Ru Yang, Li Ru Sang. Và bây giờ Trung Quốc nói rằng tất cả những tên đó đều ám chỉ Sisa và Nansa. Vì vậy muốn xét đến những chứng cứ lịch sử này, thiết tưởng cần phải có những chuyên viên để nghiên cứu tại chỗ và khẳng định các tên này có đúng là Sisa và Nansa của Trung Quốc nói tới hay không. 1.3.2 Hành xử chủ quyền. Những dữ kiện mà Trung Quốc và các tác giả Trung Hoa đưa ra để chứng minh mình hành xử chủ quyền trên hai quần đảo gồm có những cuộc thanh tra, những cuộc diễn chinh và những di vật đào bới được từ các đảo. Thanh tra và diễn chinh, phần lớn những bài viết về thanh tra và diễn chinh là sự khẳng định, nhưng không có đoạn sử nào được viện dẫn để chứng minh điều này. Trước nhà Nguyên, đoạn sau đây được trích không phải từ sách sử nào cả mà từ kết luận của một viên chức chính quyền Trung Quốc, giáo sư Wang Hengzhe thuộc Trung tâm chuyên về các sắc tộc thiểu số vào năm 1991 dựa trên những di tích được đào bới trên đảo Sisa để kết luận rằng nhà Chu đã có những cuộc diễn chinh trên quần đảo này. Chính quyền nhà Chu thuộc thời Xuân Thu không những chinh phục những dân mang rợ ở phía Nam mà cũng tổ chức những cuộc diễn chinh trên những đảo của biển Nam Hải để chiếm làm đất Trung Hoa. Đây chỉ là một kết luận của một viên chức nhà nước vào năm 1991, chứ không phải từ sách sử khách quan. Nếu đã có những cuộc diễn chinh và những hoạt động khác thì tại sao lại không được ghi trong sách sử của Trung Hoa, tương đương với những ghi chú trong sách sử của Việt Nam? Trung Hoa vẫn tự hào là xứ văn minh và các dân tộc khác là Man Di, mà tại sao không biết ghi những hoạt động của nhà nước vào sách sử của mình nếu những hoạt động đó có thực? Tác giả Shen viết rằng trong quyển Hậu Hán Thư có ghi Trên Mao được bổ nhiệm làm quan thái thú ở tỉnh Giao Chỉ, Zhao Chi đã có những cuộc tuần tiểu và thám thính trên các đảo của biển Nam Hải, và ông ta đã ghi trong dấu ngoặc chữ viết bằng tiếng Trung là Jing Bu Zhang Hai. Đoạn này cho thấy không có chỗ nào nói đến Sisa và Nansa cả. Hơn nữa, chữ đảo là do tác giả thêm vào trong dấu ngoặc, chứ bản viết tiếng Trung mà ông ta chêm trong ngoặc kép Jing Bu Zhang Hai không có chữ đảo mà chỉ là thám thính Trang Hai, tức là Nam Hải mà thôi. Tác giả Shen cũng viết rằng quyển Nam Châu Dị Vật Chí Nanzhou Di Gu Chi kể những thủy thủ nhà Hán đi diễn chinh từ bán đảo Malaysia trở về Trung Hoa. Rồi ông trích câu trong Nam Châu Dị Vật Chí: đi thuyền về phía đông bắc, người ta gặp rất nhiều đảo nhỏ đá ngầm, bãi cát ngầm, trở nên rõ rệt tại biển Nam Hải. Nơi đây nước cạn và có nhiều đá nam châm. Như vậy trong Nam Châu Dị Vật Chí, không có chỗ nào nói đến diễn chinh trên đảo Sisa và Nansa hoặc tuần hành quanh đảo này, mà chỉ nói chung chung là họ đi thuyền qua biển Đông mà thôi, hoặc diễn chinh tại các vùng như Malaysia, Borneo. Chỗ khác tác giả Shen viết là chính quyền địa phương dưới triều đại nhà Tấn đã hành xử chủ quyền trên đảo Sisa và Nansa bằng cách gửi tàu đi tuần tiểu trên vùng biển quanh đó. Để chứng minh điều này, tác giả viện dẫn quyển Quảng Đông Tổng Chí General Record of Guangdong do Hao Zulin viết có ghi là quan phụ trách những vấn đề biển Nam Hải thời đó có đi tuần tiểu và thám thính tại biển Nam Hải, Xin Bu Ru Hai. Ở đây cũng như trên, tác giả Shen không trích thẳng đoạn nào trong quyển Quảng Đông Tổng Chí ghi lại sự kiện trên, nên chúng ta không biết chính thức đoạn đó viết như thế nào. Chỉ bốn chữ tiếng Trung được ghi trong dấu ngoặc là Xin Bu Ru Hai. Nếu đây là nguyên văn trong sách sử thì nó chỉ nói đến thính trên biển Nam Hải. Nếu thực tình là biển Nam Hải, vì chúng ta không biết đây có phải là biển Nam Hải không hay là biển khác. Dù sự kiện đi tuần tiểu thám thính có thật đi chăng nữa, thì nó chỉ tổng quát tại biển mà Trung Quốc nói là biển Nam Hải, chứ không nói là tuần tiểu quanh hai đảo Sisa và Nansha. Mà nếu sự thật là biển Nam Hải, thì nó rộng mênh mông, làm sao mà biết được họ có tuần tiểu quanh hai quần đảo Sisa và Nansha hay không? Và nếu có phải là tuần tiểu để thanh tra đảo với tư cách là chủ của đảo, hay chỉ là tuần tiểu dùng biển nói chung? Nguyên văn quyển sách mà tác giả Sen nói có thực sự viết đó là những cuộc tuần tiểu hay là chỉ đi thuyền ngang qua đó mà thôi? Chỗ khác, tác giả Sen khẳng định là hai đảo được đặt dưới quyền quản trị của huyện Rongzhou là Hải Nam bây giờ, nhưng không diện dẫn chứng cứ lịch sử nào cả. Mà trong chú thích, footnote chỉ ghi là tài liệu của một cơ quan chính quyền của Trung Quốc năm 1992. Giả lại, nếu Trung Hoa thời đó có sáp nhập hai quần đảo và đảo Hải Nam đi nữa, thì sự sáp nhập cũng không đủ để tạo nên chủ quyền theo tiêu chuẩn của luật quốc tế. Trung Quốc cũng cho rằng những di vật tìm thấy trên các đảo chứng minh rằng dân Trung Hoa đã sống ở đó. Những di tích lịch sử đào được trên đảo Sisa như bình đồ gốm và các di vật khác từ những năm 420 cho đến thời nhà Thanh cho thấy từ thế kỷ thứ 5 dân Trung Hoa đã sinh sống và làm ăn trên các đảo vùng biển Nam Hải. Từ đó Trung Quốc lập luận rằng vì dân Trung Quốc sinh sống ở đó nên Trung Quốc có chủ quyền. Tuy nhiên, luật quốc tế không chấp nhận chủ quyền trên một lãnh thổ được thụ đắc vì có dân sống trên đảo. Trên đảo có rất nhiều loại dân sinh sống tùy theo mùa, kể cả dân Việt Nam, chứ không phải chỉ có dân Trung Hoa và tư nhân không có quyền chiếm hữu lãnh thổ. Từ thời nhà Nguyên đến nay, Trung Quốc diện dẫn rằng Trung Quốc gửi một nhà chiêm tinh học đến đảo để tham quan và lấy kích thước đảo. Những cuộc diễn chinh được diện dẫn cho thời kỳ này thực ra là diễn chinh đến những vùng khác như vùng Java chứ không phải tại Sisa hoặc Nansha. Đoạn được diện dẫn để chứng minh cho những cuộc tuần tiểu và diễn chinh trên đảo Sisa và Nansha trích từ quyển nguyên sử Zhuangzi như sau: thuyền đi qua Quzhuyang và Guanlishitang ngang Zhao Zi, Giao Chỉ và Giang Trang, Quy Nhơn, họ đổ bộ lên những đảo như Huynh Dun Đai Giang, đảo Gan Lăng, Gia Li Maya và Zulan, họ đóng ở đó và chặt cây để làm những thuyền nhỏ. Tác giả giải thích Quzhuyang và Guanlishitang là Sisa và Nansha, còn Jalimada là Borneo hiện nay. Tuy nhiên điểm này mâu thuẫn với đoạn trích trong quyển Hải Lục. Vạn lý Trường Sa nằm ở đông nam của vạn lý Thạch Đường. Dựa vào câu trích dẫn trên trong quyển Hải Lục, nếu chấp nhận hai cái tên này ám chỉ Nansha và Sisa, thì vạn lý Trường Sa phải là Nansha, còn vạn lý Thạch Đường phải là Sisa. Thế nhưng quyển nguyên sử nói trên thì lại được diễn giải vạn lý Thạch Đường, Guanlishitang tức là Nansha và Quzhuyang tức là Sisa. Rốt cuộc người đọc không biết đâu là Nansha, đâu là Sisa nữa. Nếu ráp hai câu trích dẫn trên với câu trong quyển Chu Phan Chí đã được nêu ở đoạn trên, phía đông Hải Nam là Thiên Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường, thì Vạn Lý Thạch Đường có thể là Macclesfield Bank. Tác giả Marguerite Somers cũng khẳng định như vậy. Một điểm khác có thể chứng minh Guanlishitang thực ra là Macclesfield Bank là câu trích trên của quyển nguyên sử thuyền đi qua Quzhuyang và Guanlishitang ngang Giao Di tức Giao Chỉ và Giang Trang tức Quy Nhơn. Nếu theo thứ tự trước sau trong lộ trình thì Guanlishitang không thể là Nansha mà là Macleod Field Bank, vì thuyền không thể đi ngang qua Nansa trước khi đi ngang qua giao chỉ được. Hơn nữa, đoạn này cho thấy thuyền chỉ đi qua Quezon, Yang và Kwanlisitan, chứ không có chỗ nào nói là tuần tiểu trên hai đảo Sisa và Nansa. Nếu chấp nhận Quezon và Kwanlisitan là Sisa và Nansa. Một đoạn khác được viện dẫn từ quyển Đảo Di Chí Lược, Abridged Records of Islands and Barbarians của Wang Da Yuan, mà tác giả giới thiệu là một nhà hàng hải nổi tiếng thời Nguyên. Gốc của Si Tăng bắt nguồn từ Trao Dâu. Nó ngoằn ngoèo như một con rắn dài nằm trên biển, dắt ngang biển tới gần nhiều nước. Nó được gọi theo lối bình dân là Wan Li Si Tăng. Theo sự ước đoán của tôi, nó dưới 10.000 lý. Ta có thể nhận định được những nhánh của nó. Một nhánh dương tới vùng Java, một nhánh Boni và Gulitimen, và một nhánh dương tới phía tây của biển về phía Kunlun. Muốn an toàn thì nên tránh nó, vì đến gần rất nguy hiểm. Cả đoạn này cũng thế, không thấy nói là quân của Trung Hoa đi tuần tiểu quanh đảo hoặc đi viễn chinh đổ bộ lên đảo. Ngược lại, quần đảo được tả như là một con quái vật có phần ghê gớm và đáng sợ, đáng tránh xa là đằng khác. Nếu tả một lãnh thổ mà mình xem như sở hữu của mình, thì không bao giờ dằn lại xa lạ như vậy cả. Trung Quốc cũng lập luận rằng dưới thời Minh, thế kỷ 15, nhà thám hiểm Trang Hô, tức Trịnh Hòa, đã đi xuyên biển Đông 7 lần và khi trở về đã đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ. Tuy nhiên, những chuyến đi này hoàn toàn không hề có sự chiếm hữu hai quần đảo nói trên. Những chuyến đi này không phải là viễn chinh để chiếm hữu đất, mà nhằm thám hiểm biển để biết địa hải, tìm mối giao thương và phô trương lực lượng với các quốc gia trong vùng chư hầu của Trung Hoa. Tác giả Samuels kết luận rằng ngay trong thời ấy, các đảo vẫn không được Trung Hoa chú ý tới. Để kết luận cho đoạn chủ quyền lịch sử của Trung Quốc, chúng ta có thể nói rằng những đoạn viết trước thế kỷ 13 chỉ chứng minh được việc các thuyền của Trung Hoa có đi lại trên biển Nam Hải. Những tài liệu này không nói đến một tên đảo nào trong hai quần đảo cả. Những tài liệu đầu tiên nêu tên đảo là những tài liệu cuối đời nhà Nguyên và dưới đời nhà Tống thế kỷ 13. Tuy nhiên, những tài liệu này nêu tên Thiên Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường, không biết có phải là Si Sa và Nan Sa hay không. Nhất là Vạn Lý Thạch Đường được tả nằm ở phía đông đảo Hải Nam thì chắc chắn không phải là Nan Sa, mà có thể là Macclesfield Bank. Dù sao, những tài liệu này cũng chỉ chứng minh các thuyền của Trung Hoa có đi ngang và tình cờ thấy các đảo này trên lộ trình xuyên biển Đông. Không có chữ nào cho thấy rằng Trung Hoa đã cho tàu đi tuần tiểu quanh các đảo đó với tư cách là chủ của đảo, để bảo vệ đảo như là biên giới của mình. Cũng không có câu nào chứng minh rằng Trung Hoa đã tổ chức những cuộc viễn chinh trên hai quần đảo Si Sa và Nan Sa, mà chỉ nói đến đi trấn an giao chỉ, viễn chinh ở Malaysia, Borneo, Java. Theo luật quốc tế cổ điển thì chỉ nhìn thấy đảo, không cần đổ bộ lên là được chủ quyền trên quyền khám phá. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này áp dụng cho các quốc gia phương Tây ngày xưa ra đi để khám phá, để tìm đất mới. Còn Trung Quốc chỉ đi ngang, tình cờ thấy, sau đó không hề chiếm hữu, không hề xem đảo như là của mình, để rồi mấy thế kỷ sau, khi quốc gia khác chiếm mới cho rằng mình đã khám phá. Trường hợp như vậy cũng phải đặt câu hỏi là chỉ tình cờ trông thấy, không hề có ý định chiếm đất, thì có thực sự là quyền khám phá theo nghĩa pháp lý hay không? Có thể nại quyền khám phá hay không khi thiếu yếu tố tinh thần là ý chí muốn tìm thấy đất mới và xem nó thuộc quyền sở hữu của mình? Trường hợp Trung Hoa là biết chứ không phải khám phá. Đặt giả thuyết là Trung Hoa có quyền khám phá, thì quyền khám phá này mới là quyền ban đầu, quyền phôi thai, introduction, title. Bởi vì sau đó Trung Hoa không hề chiếm hữu đảo, dù là chiếm hữu tượng trưng, không hề đổ bộ lên đảo và không hề hành xử chủ quyền. Nói chung là không hề xem đảo như là của mình. Tòa án quốc tế đã phán quyết nhiều lần rằng quyền khám phá phải được hoàn tất bởi sự chiếm hữu trong một thời gian tương đối thì mới có hiệu lực. Giáo sư Marquin Summers đã phân tích thái độ của Trung Hoa thời đó. Ông cho rằng chính sách của Trung Hoa cuối thời nhà Minh và thời nhà Thanh không quan tâm đến vùng biển ngoài khơi mà chỉ chú tâm đến việc trấn giữ biên cương nội địa, vùng Xinjiang, Tân Cương, Mông Cổ và biên giới phía Bắc, nên lực lượng hải quân rất kém. Dưới thời nhà Nguyên, là thời lực lượng hải quân hùng mạnh thế kỷ 14, Trung Hoa vẫn không quan tâm đến những đảo ngoài khơi biển Đông và không có ý định chiếm hữu chúng. Ngược lại, các thuyền bè còn sợ chúng và tránh không dám đến gần vì sợ đá ngầm và nước cạn đã từng làm đắm bao nhiêu tàu của các nước khác. Các thủy thủ Trung Hoa thời đó đã có câu tục ngữ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trên đường đi ra thì sợ thất châu, tức là thất châu dương mà Trung Quốc bây giờ cho là Lisa. Trên đường đi về thì hải côn lôn. Với tâm lý thời đó như vậy thì làm sao Trung Hoa có thể xem đảo như sở hữu chủ nhằm diễn chinh và tuần tiễu quanh đảo nhằm bảo vệ đảo được? Điều này được kiểm chứng bởi những thái độ im lặng không phản đối sự hành xử chủ quyền của Việt Nam, mặc dù Trung Hoa biết đến những hoạt động của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. Nó cũng được kiểm chứng bởi vụ đắm tàu La Bellona và Imezimaru. Tất cả những dữ kiện trên cho thấy Trung Hoa không những không hành xử chủ quyền, không xem những quần đảo như của Trung Hoa, mà lại còn minh thị và mặc thị công nhận chủ quyền của Việt Nam.